Hôm nay là ta cùng nhau xem sách Đệ Nhị Luật. Lần trước là từ chương 1 đến chương 11, lần này từ chương 12 cho đến hết luôn. Lần sau mình sẽ bước vào sách Joshua. Như vậy là coi như là mình đã đọc xong cái bộ gì? Đọc xong bộ Ngũ Thư. Thế ở trong những chương sách Đệ Nhị Luật này, lần trước tôi có nói với các anh chị là cuốn sách này được làm nên bởi ba diễn tử lớn của Môsê trước khi dân Chúa bước vào miền đất hứa. Và riêng trong chương 12 cho đến hết này đó thì cũng nằm ở trong diễn tử của Môsê, nhưng mới đúng là Đệ Nhị Luật, bởi vì chúng ta thấy nói đến rất nhiều lề luật. Trong đó có một số vấn đề mà tôi nghĩ ta nên quan tâm, bởi vì nó liên quan thiết thân đến mình. Thứ nhất, đó là đời sống hôn nhân gia đình. Có những đoạn phúc âm mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc, nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng mà chỉ đến lúc mình đọc Cựu Ước, mình mới khám phá ra, à, cái gốc vấn đề nó nằm ở đây. Hồi trước là mình chỉ có đọc phúc âm thôi, mình chưa khám phá ra cái điều đấy. Ta lấy rất nhiều ví dụ trong những chương sách Đệ Nhị Luật này, mà ví dụ cụ thể nhất, tôi mời các anh chị mở Tin Mừng Matthew, nghe không biết bao nhiêu lần cái đoạn Tin Mừng này. Câu hỏi về việc ly dị ở chương 19, nhất là từ bây giờ đến cuối năm người ta đi tham dự nhiều lễ cưới, phải không? Sẽ nghe đoạn Tin Mừng này nhiều lắm. Matthew chương 19 từ câu 1 cho đến câu 9. Tôi muốn nhân cái cơ hội này để chỉ cho các anh chị đối chiếu Tân Ước, Cựu Ước nó ra làm sao. Rồi mình phân tích một số từ ngữ để mình hiểu một đoạn thánh kinh như thế nào. Mời cả lớp nha. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với Người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các anh chị để ý ở cái câu 7 đó, những người Pha-ri-sêu chất vấn Chúa Giê-xu: Tại sao ông Mô-xê lại truyền dạy là cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Có thật ông Mô-xê truyền như vậy không? Có không? Đấy, cả lớp đã đọc sách Đệ Nhị Luật rồi, cho nên trả lời rất là cứng cáp, là có thật. Bằng chứng ở đâu? Ta mở lại đệ nhị luật ra mà coi. Mở lại đệ nhị luật ở chương 24, ở câu 1. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Đấy, rõ ràng là luật của Mô-xê. Mà đối với người Do Thái đó thì Mô-xê là trên hết thôi. Mô-xê dạy mà. Thành thử ra khi người ta chất vấn Chúa Giê-xu đó là người ta dựa vào giáo huấn của Mô-xê, chứ không phải người ta tự đặt ra đâu. Thế bây giờ các anh chị để ý ở trong cái luật của Mô-xê. Tại làm sao không nói rằng nếu một người đàn bà đã lấy chồng và hai vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi, mà sau đó bà ấy, mà ông chồng không đẹp lòng bà ấy nữa, mà bà ấy thấy nơi ông chồng có cái gì chướng, thì bà ấy sẽ viết cho ông chồng một cái chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi thẳng cổ. Như vậy thì nó mới công bằng chứ, đúng không? Đằng này hoàn toàn là khi một người chồng để thấy bà ấy không còn đẹp mắt mình nữa, rồi có điều gì chướng, người phụ nữ hoàn toàn ở trong thế thụ động. Hoàn toàn ở trong thế thụ động. Một cái bản văn lề luật nó bộc lộ ra rất rõ cái nhìn về người phụ nữ hoàn toàn ở trong thế thụ động. Người phụ nữ chỉ như là một vật sở hữu của người đàn ông. Đến nỗi mà người ta đã tìm ra một cái bản kê khai tài sản ngày xưa của một người đàn ông Do Thái đó. Thì đại khái là ông kê khai là ở trong nhà của ông ấy có một cái tủ này, một cái bàn này, hai cái giường này, một cái gác băng dê này, vợ này, một con dao này, hai cái nồi. Kê khai vậy là vợ ngang với cái nồi rồi. Vợ chỉ là một vật sở hữu, chứ không phải là một nhân vị, một con người được yêu thương, được tôn trọng. Nguyên chuyện đó thôi là ta đã thấy không ổn. Ta phân tích tiếp thì các anh chị thấy và sẽ hiểu là tại làm sao trong câu trả lời của Chúa Giê-xu đó, Ngài nói là vì các ông lòng chai dạ đá. Lòng chai dạ đá. Ta phân tích tiếp ở đệ nhị luật chương 24 đó. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng. Điều gì chướng là cái gì? Hả? Khó quá. Trong một bản dịch của người Pháp đó, thì tôi thấy họ viết ở đây là quelque chose de repoussant. Có một cái gì đó đáng ruồng bỏ, đáng ruồng rẫy, đáng đẩy đi. Hỏi rằng cái gì để mà đáng ruồng bỏ? Luật viết như vậy, nhưng mà ăn thua cách giải thích lề luật. Cho nên Chúa Giê-xu mới bảo là các anh lòng chai dạ đá. Thế có hai trường phái người ta giải thích. Một trường phái gọi là chặt đi, và một trường phái rộng hơn. Cái trường phái mà bảo là chặt á, người ta giải thích rằng cái điều gì chướng, điều gì đáng ruồng bỏ ở đây, đó là khi vợ ngoại tình. Ngoại tình. Chúng ta liên tưởng đến Thánh Giuse nhà mình. Tin mừng Matthew kể lại là vì Giuse là người công chính, cho nên ông định âm thầm, phải không? Âm thầm ra đi. Có thể ở trong trường hợp này. Bởi vì thực sự là Thánh Giuse đối diện với một mầu nhiệm. Hai người chưa ăn ở với nhau. Bây giờ người bạn đời của mình có thai. Biết là cái thai từ đâu đến. Trời ơi, bởi Chúa Thánh Thần đâu có dễ mà biết được là bởi Chúa Thánh Thần. Mà Ngài là người tốt lành cho nên Ngài định tâm là thôi thì âm thầm ra đi. Đấy, cái điều gì mà đáng ruồng bỏ ở đây đó, theo nghĩa chặt đó, của một trường phái chú giải thánh kinh Do Thái đó, người ta cắt nghĩa đó là ngoại tình. Cắt nghĩa như vậy thì kể là cũng còn dễ chấp nhận, phải không? Còn cái trường phái mà cắt nghĩa rộng đó thì ông ấy nhiều lý do lắm. Ví dụ, chồng đi ra ngoài đường mà thấy vợ đứng nói chuyện với một anh thanh niên hoặc là một người đàn ông khác, về nhà thôi, cho nghỉ luôn. Chồng mà thấy vợ về ăn nói đối xử với cha mẹ của mình không có lễ độ là thôi, bỏ luôn. Ông còn đi xa hơn nữa, ông ấy cắt nghĩa là vợ mà nấu cơm khê là thôi, nghỉ luôn. Bây giờ các chị ở đây tính nấu cơm điện không, đâu có sợ gì đâu. Chứ còn ngày xưa mà ta cứ nấu bằng củi với lại dầu đó, thì hỏi rằng có ai trong đời mà không khê ít là 3 lần. Chứ không phải là 1 lần. Nhiều khi mình bận việc này việc kia thì mình quên. Và người ta còn đi xa hơn nữa, tức là dựa vào cái câu này này này. Một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa. Đấy, bao giờ mà không thấy đẹp lòng nữa thì là đuổi đi thôi. Trời ơi, làm sao mà đẹp lòng mãi được? Làm sao mà đẹp lòng mãi được? Đây này, các anh chị là những người sống đời hôn nhân này. Các anh chị trả lời giùm đi. Làm sao mà đẹp lòng mãi được? Cho nên nếu mà dựa vào cái câu này mà bảo rằng là Môsê dạy như thế thì không biết là một đời thì ông ấy lấy bao nhiêu bà cho đủ. Nhất là cái tâm lý tự nhiên của con người là gần chùa thì gọi bụt bằng anh. Cái gì quen quá thì nó hóa nhảm. Vợ đẹp đến mấy, khéo đến mấy mà sống với nhau hàng ngày như vậy, năm này qua năm khác, làm sao mà đẹp lòng mãi được? Mà hoàn toàn là người phụ nữ phải chịu đựng cái chuyện đó nhé. Cái sự xét xử là đến từ người đàn ông, chứ người phụ nữ lại không có quyền xét xử lại. Đấy, chúng ta thử phân tích một vài điều như vậy đó, thì mới hiểu tại làm sao Chúa Giêsu bảo rằng vì các ông lòng chai dạ đá. Và câu trả lời của Chúa Giêsu đó là đưa người ta trở lại với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Cái ý định nguyên thủy của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu lập lại ở đây đó, nó nằm ở trong sách Sáng Thế mà tất cả chúng ta đã học rồi. Nằm ở trong sách Sáng Thế, chương 2, câu 24. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà luyến ái người vợ của mình, và cả hai sẽ nên một. Nên một. Chúa Giêsu không ngưng ở Môsê. Bởi vì các ông lòng chai dạ đá cho nên Môsê mới cho cái luật như vậy. Chứ còn cái ý định ban đầu, ý định nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân thì không phải là như thế. Cho nên khi ta đọc cái đoạn tin mừng Matthew 19 này này, thì các anh chị phải quy chiếu về Sáng Thế để thấy được cái ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Có dịp học Cựu Ước thì có dịp đối chiếu để thấy nó rõ ràng như vậy. Thế nhưng trong câu trả lời của Chúa Giêsu, cái lời xác định cuối cùng của Chúa, nhiều anh chị em thắc mắc, theo kinh nghiệm của tôi thấy như vậy. Đó là ở câu thứ 9. Chúa Giêsu nói thế này: Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, thì ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ở trong cái bản thánh kinh mà các anh chị sử dụng và tôi cũng dùng nữa, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng mà trong cái tờ giấy mà tôi viết cho các anh chị thì tôi dùng cái từ khác. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ nố dâm bồn. Đây là cái cách dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn. Và mình mới thấy vấn đề dịch là khó lắm chứ không phải dễ. Thế bây giờ ta trở về cái gốc nhé. Các nhà chú giải trở về với tiếng Hy Lạp. Porneia. Cha Thuấn dịch là nố dâm bôn. Bản của Phụng Vụ Giờ Kinh, tức là bản mà lớp chúng ta dùng, dịch là hôn nhân bất hợp pháp. Dịch như thế này, hôn nhân bất hợp pháp, là dịch giống như bản dịch Đại Kết, viết tắt là TOP, Tradition Ecumenica de la Bible, TOB, người ta viết tắt là như vậy. Đó là bản dịch Đại Kết, có nghĩa là bản dịch chung của Công giáo này, của Tin Lành này, của Chính Thông giáo này. Cho nên dịch như thế này đã là một cách giải thích cái từ tiếng Hy Lạp porneia. Có một bản dịch ở trong tiếng Anh nhưng mà tôi không chấp nhận bản dịch này. Mà tôi lấy làm lạ, xong mà có một hội đồng giám mục cho phép cái bản dịch này, thì người ta lại dịch bằng một cái từ tiếng Anh là infidelity, có nghĩa là sự bất trung. Ngoại trừ trường hợp bất trung, như vậy thì xin lỗi, vợ hay chồng mà ngoại tình thì được ly dị gì? Rất nguy hiểm. Thấy không? Cho nên cái cách dịch nó quan trọng lắm. Vậy thì ở đây chúng ta phải trở về với cái từ porneia. Các nhà chú giải giúp cho mình hiểu cái từ porneia bằng cách nói với chúng ta là đọc lại sách Lê Vi chương 18. Các anh chị mở ra mà coi. Sách Lê Vi học rồi mà. Chương 18 câu 6 đến câu 18, dài lắm. Chúng ta sẽ không cần đọc đâu, nhưng mà tôi chỉ cho các anh chị thôi. Ví dụ nhé, không người nào trong các ngươi được đến gần một người bà con ruột thịt để lột trần chỗ kín của nó. Bà con ruột thịt, nhớ cái đó. Rồi tiếp đó, ngươi không được lột trần chỗ kín của cha, của mẹ ngươi, rồi của vợ của cha ngươi, của chị em ngươi, dù là con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh tại nhà hay sinh ở ngoài. Rồi thì cháu nội gái hay là cháu ngoại gái ngươi, rồi thì chị em cùng cha khác mẹ với ngươi. Đấy, chúng ta cứ thế chúng ta đọc thì mình sẽ khám phá ra cái từ porneia ở đây muốn nói là cái gì. Thưa, là cuộc hôn nhân giữa những người có họ máu. Họ máu. Và họ kết bạn. Mà bản dịch của chúng ta dịch chung là hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng mà mình phải hiểu cái nội dung của nó là như vậy. Họ máu, họ kết bạn. Cho nên khi Chúa Giêsu nói, tôi nói cho các ông biết đó, ngoại trừ nố dâm bôn, ngoại trừ những cái cuộc hôn nhân giữa họ máu, họ kết bạn này này, thì thực sự cái cuộc hôn nhân đó là đâu có thành đâu. Các anh chị có nhớ là trước khi làm phép hôn phối thì giáo hội Công giáo của mình rao hôn phối không? Mấy lần? Đúng nguyên tắc là 3 lần. Để làm gì? Để bất cứ ai biết là đôi hôn phối này đây có ngăn trở gì thì lương tâm đòi buộc là mình phải báo cho linh mục biết. Để ngưng lại. Ngay ở trong thành phố Sài Gòn này đã từng xảy ra một trường hợp, có một người công giáo, một cái anh thanh niên công giáo, mà anh xin đi học lớp dự tòng. Thế là ông rửa tội rồi ông lấy vợ. Rồi ông lại đi đến một cái xứ khác, ông lại học lớp dự tòng. Ông rửa tội, ông lại lấy thêm người nữa. Ông ấy lại đi đến một cái xứ khác, ông học lớp dự tòng, học giỏi quá thể. Lại lấy thêm bà nữa. Mà biết lần thứ mấy không? Lần thứ 7. Cho đến lúc đấy mới có một người phát hiện ra và trình lại với một linh mục. Cho nên giáo hội chúng ta rất là cẩn thận mà vẫn còn bị lơ hết đấy. Thế thì một đoạn lời Chúa rất quen thuộc đối với các anh chị, nhưng mà hôm nay học sách Đệ Nhị Luật á, thì tôi có ý lấy một đoạn đó ra phân tích tương đối kỹ một chút, để các anh chị thấy à, tôi đối chiếu câu lời Chúa ở trong Tân Ước này với cái đoạn ở trong Cựu Ước, tôi hiểu rõ hơn. Và đồng thời trong cái câu Thánh Kinh đó, cái từ ngữ được sử dụng, chúng ta không phải là những nhà chú giải, nhưng một đôi khi ta phải nhờ vào các nhà chú giải để hiểu rõ cái từ ngữ đó là gì, được sử dụng như thế nào, nghĩa chính là sao. Rất có thể không lâu đâu, chỉ 50 năm sau thôi, có những từ ngữ mà ngày hôm nay các anh chị và tôi nói rất tự nhiên, nhưng mà 50 năm sau người ta không hiểu gì. Sức mấy chẳng hạn, bây giờ đâu có dùng mấy nữa đâu. Hoặc là sau 75 mà người miền Nam nghe cái từ hồ hởi thì nghe nó lạ tai lắm. Bây giờ thì người trong miền Nam dùng thoải mái đấy. Ngôn ngữ mà. Ê, cho nên là nhiều khi mình phải nhờ đến các nhà chú giải để hiểu lời của Chúa, các câu Thánh Kinh cho nó chính xác. Ở đây không có giờ, nhưng mà nó ngay gần Đệ Nhị Luật chương 24 đó. Mà nếu chúng ta bước sang chương 25 từ câu thứ 5 trở đi đó, thì ta sẽ thấy nó liên hệ với một đoạn phúc âm khác. Ở chương 25 mà ở câu thứ 5 ta đã đọc được cái điều này. Khi có những anh em ở chung với nhau và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Luật quy định như vậy. Và khi mà ta đọc cái đoạn phúc âm gì thì ta nhớ tới điều này. Hả? Những người thuộc phái Sadduceo không tin vào sự sống lại, họ đến chất vấn Chúa Giêsu. Làm sao mà có thể sống lại được, bởi vì cái bà này bà ấy bảy chồng thì đời sau thì biết là bà ấy thuộc về ai. Thấy không? Chả nhẽ đánh nhau ở trên thiên đàng à? Và khi mà họ đưa ra cái lập luận như vậy, đâu có phải là họ không có cơ sở. Họ có cơ sở rõ ràng, bởi vì luật Môsê dạy như thế. Ta học Cựu Ước thì tự nhiên là ta đọc cái đoạn phúc âm đó, ta hiểu rõ hơn. Đấy là điểm thứ nhất mà tôi xin các anh chị quan tâm. Không phải chỉ trong cái đoạn mà tôi phân tích đâu, nhưng mà từ đó mình có thể thấy được cái mối quan hệ ở những đoạn thánh kinh khác.